Cho nên mới có cái bài kệ là gọi là ngài Ương Quật Ma La đó, mới ngâm bài kệ hỏi Phật đó, tức là bài kệ gọi là thầy nói đã đứng lâu sao tôi vượt không kịp, thấy không? Thầy nói tôi tại tôi chạy ấy là tôi bị hiếp, xin thầy giải nghĩa dùm cho tôi hết nghi hoặc. Thì Phật mới nói là chỉ mang tức là cái tên của ông Ương Quật Ma La đó, dịch là chỉ mang, tức là coi như là mang sâu những cái ngón tay, không? Ngón tay thành sâu chuỗi, chỉ mang nghe ta nói mới khỏi hết điều sai lầm, không? Vì người trọng vọng để cho ám muội vào nên không tự chủ được, muốn nổi tiếng anh hùng gây ra nhiều tội ác, thật là rất u mê, mong gì nên đạo nghiệp. Ta đã đứng yên lặng nên ta được giải thoát, còn ngươi vẫn cứ lăng xăng nên ngươi bị khổ não. Tức là Phật nói rằng ngài dừng lại đó là do ngài dừng cái tâm, không? Dừng những cái tâm hại, những cái tâm mà gọi là làm khổ người đó, không? Cho nên ngài gọi là được giải thoát, cho nên gọi là ta đã đứng yên lặng nên giải thoát, còn ngươi vẫn cứ lăng xăng cho nên bị khổ não, tức là tâm còn chạy theo những cái điều gọi là lăng xăng hại người đó. Như vậy tức là muốn nhắc cái gì, tức là muốn nhắc ông là phải dừng cái tâm, không? Dừng cái tâm lại đó, không? Thì đó hợp với đạo. Như vậy thì ở trong đây quý Phật tử nghe đó, thì mình thấy mình bây giờ đó có dám chịu dừng cái tâm mình không? Có dám chịu dừng không? Tức là phải dừng lại những cái tâm xấu, những cái tâm dữ, không? Thì để mới tiến đến để mà làm lành, làm tốt, phải không? Dừng bớt cái tâm xấu, tâm dữ đó, làm lành, làm tốt thì mình tiến đến con đường an vui. Còn nếu không dừng cái đó là mình đi trên cái con đường mà gọi là con đường nó đau khổ, phải không? Như vậy thì mình tu cũng vậy, để mà tiến lên thì phải biết dừng bớt. Là còn là Phật tử thì dĩ nhiên là mình chưa thể dừng hoàn toàn, phải không? Tức là mình là còn chưa phải là tu gọi là giải thoát mà như người xuất gia, phải không? Thì không thể gọi là dừng hoàn toàn, nhưng mà mình cũng biết dừng bớt để mà tiến lên, thì đó là người tu học đạo có tiến bộ, phải không? Thứ hai nữa thì các vị mà có duyên rồi để mà học thiền, tu thiền, thì đây cũng là cái điểm để mình tiến, tức là mình biết dừng tâm thì tu thiền nó mới dễ tiến, phải không? Chứ còn không thì sống với những cái tâm niệm mà lăng xăng rồi thì nó khiến cho tâm mình nó cứ loạn hoài. Như vậy thì quý Phật tử thấy mình khéo tu là tu từ nơi tâm, phải không? Dừng đây là dừng trong tâm chứ không phải dừng ở bên ngoài, phải không? Dừng nơi tâm mình, đó là cái quan trọng. Bởi vậy mà cũng ngày xưa có câu chuyện là có vị sa môn muốn độ hai vợ chồng một nhà nghèo, cho nên vị sa môn này mới đi đến nhà của hai vợ chồng đó khất thực, thì ông chồng đi vắng còn bà vợ ở nhà, nhưng bà vợ này bà lại không tin Phật pháp, cho nên bà mắng, bà đuổi, bảo là thôi ông hãy đi chứ ông dù cho ông đứng đó mà ông chết gọi là chết đứng ngay đó tôi cũng không cho nữa, huống nữa là ông còn đang mạnh khỏe thế này mà còn đi xin gì. Đó. Thì ông sa môn này là vị tu hành đắc đạo, cho nên nghe bà kia bà này bà nói là dù cho ông chết đứng đó cũng không cho nữa, thì ngài dùng thần thông, ngài bỗng ngài chết đứng ngay đó thiệt luôn. Đứng đó chết luôn. Đó. Rồi chết đó một lúc thì bỗng cái thân nó sình, nó thúi lên luôn, Thì bà vợ bà thấy vậy bà sợ quá. Nói vậy là tưởng đâu nói để cho ông bỏ ông đi, mà không ngờ ông chết thiệt. Sợ quá thì bà mới bỏ, bà chạy, bà la. Thì khi đó thì cái vị sa môn đó mới thôi thâu cái thần thông lại, kìa, không, tức là thần thông lại là để mà hiện cho lại, sống trở lại. Sống trở lại rồi cái thì đi đi từ từ tới đằng xa, ngồi dưới gốc cây. Thì sau đó ông chồng mới về, bà vợ mới kể trở lại cho ông chồng nghe. Thì ông chồng tức giận đuổi theo cũng mang cung tên để sách đao định giết cái vị sa môn này. Thì ông vị sa môn đó mới quá thành ra một cái thành bằng cái đó bằng pha lê giống như là mình bằng thủy tinh đó, trong suốt như vậy đó. Thì ông chồng chạy tới, thì ông cứ chạy lanh quanh hoài, thấy vị sa môn là ngồi trong thành đó mà rồi đi vào không được. Bởi vì thấy thì thấy mà đi vào không được đó. Thì ông mới chạy hoài không được, ông mới bảo này đạo sĩ sao ông không mở cửa ra đi. Thì cái vị sa môn nó mới bảo, ngươi hãy buông dao buông tên xuống đi thì tôi sẽ mở cửa cho. Thì cái anh chàng này anh mới nghĩ, mình bây giờ mình khỏe mạnh không, thôi giờ mình buông dao buông tên cũng đâu có sao, ổng mà mở cửa ra mình tay không mình vào thì mình đánh ổng cũng chết thôi. Đó, cho nên ông buông dao buông tên xuống. Nhưng mà rồi cũng thấy sao mà vị sa môn không có mở cửa, thì anh chàng mới bảo, tôi đã buông rồi cung tên rồi mà sao ông không mở. Thì vị sa môn mới bảo, tôi muốn nói rằng ngươi hãy buông đó là buông dao tên cái ác ý ở trong tâm của ngươi, chứ không phải là dao tên ở trong tay. Tức là muốn buông là buông dao tên là cái ý ác ở trong tâm đó, là con dao đó đó. Tức con dao ý là cái, hoặc là cái cung tên ý mà ác đó. Đó. Thì cái anh chàng này anh nghe vậy anh mới giật mình, anh nghĩ như vậy thì cái vị sa môn này sao mà ổng biết trong tâm ý của mình nữa. mình định là buông như vậy, ổng mở cửa ra là mình vào mình giết ổng. Thì ổng biết được cái ý của mình, cho nên anh mới sợ và anh mới sám hối, bây giờ mới tỉnh ngộ, anh mới sám hối với cái vị sa môn này. Thì vị sa môn mới thuyết pháp mà độ cho anh, là sau đó mới độ cho cái bà vợ, thì cũng đều hướng về trong Phật pháp. Đó là câu chuyện thời xưa đó. Thì đây là cũng nhắc nhở quý Phật tử, biết nhắc nhở gì không? Nhắc nhở mình tu hành cái thực tế là sao? Là phải biết buông con dao ở trong tâm của mình á. Phải không? Buông con dao ở trong tâm đó, bởi vì con dao đó mới là nguy hiểm, còn con dao bên ngoài cũng chưa nguy. À, có khi mà con dao ngoài mình buông mà con dao trong tâm nó không buông thì cũng còn nguy hiểm. À, phải không? À, còn buông được con dao trong tâm đó thì cái đó mới là cái chỗ đáng quý. Không? Bởi vì đó là cái nhân không? Mà đưa mình đi lên hay đưa mình đi xuống đó. Phải không? Bởi vậy mà nói rằng có khi mà chính đó cũng là một cái gọi là trong tâm mình đó là cả một cái địa ngục hay là cái thiên đường đó, là cũng từ trong chỗ đó đó, trong tâm mình đó chứ không đâu khác, phải không? Nhiều khi quý Phật tử học đạo tưởng đâu là mình muốn lên thiên đường thì cầu lên thiên đường là trên đâu có trời trên, phải không? Còn địa ngục thì đâu là dưới đất á, phải không? Dưới đất sâu á. Nhưng mà không ngờ địa ngục hay thiên đường đó nó gần, nó ở ngay nơi mình đó mà không hay. Quý vị thấy không?